Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời tất cả đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là tối ngày mùng 3 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Chúng ta có một buổi theo như chương trình hàng tháng là vào tối thứ hai của tháng âm lịch hàng tháng ở tại đạo tràng tư gia của Phật tử Quảng Hạnh. Chúng ta có một buổi nói chuyện để chia sẻ với nhau về Phật pháp. Chúng ta thường đến chùa và được các thầy dạy cho mình một, mỗi khi mình buồn, mình đau khổ, các thầy thường bảo mình làm gì? Niệm Phật. Buồn, đau khổ, thầy cũng dạy cho cái gì? Niệm Phật đi con. Nhưng mà có đôi khi mình chẳng biết niệm Phật như thế nào. Làm sao để nó có thể chuyển hóa được khổ đau. Thật sự những phương pháp đó có khả năng hết á, nhưng mà phải biết cách. Không biết không làm được. Nhưng các cụ của mình thì luôn luôn chỉ nói một câu cô đọng là buồn, đau khổ, cố gắng niệm Phật đi. Niệm Phật nó chuyển hóa được đau khổ cho mình. Nhưng không phải riêng niệm Phật. Nhưng tại vì Phật giáo Việt Nam của mình khoảng 100 năm lại đây, hầu như pháp môn niệm Phật là còn được lưu truyền trong dân gian. Còn những pháp môn khác hầu như bị biến mất. Nhưng thực chất ra Phật giáo Việt Nam mình là Phật giáo thiền. Nếu ai nghiên cứu lịch sử của Phật giáo Việt Nam của mình là một Phật giáo thiền, từ những người tổ đầu tiên của mình như tổ Vô Ngôn Thông, tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi, sau này những vị vua đi xuất gia lập nên một tông phái thuần túy Việt Nam như là Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông lập ra thì cũng là thiền chứ không phải là tịnh. Nhưng mà sau đó với sự xâm lược của thực dân Pháp, cộng thêm từ đời Hậu Lê trở đi thì vua nhà Hậu Lê lại trọng nho khinh Phật. Đến đời nhà Nguyễn cũng thế. Đời nhà Nguyễn thì đầu tiên vẫn trọng nho khinh Phật, nhưng mà sau đó thì các vua mới dần dần nhận ra thì mới gọi đó là chú ý đến đạo Phật. Nhưng mà cũng chưa được làm bao lâu hết thì lại bị Pháp đến đô hộ. Pháp đô hộ người ta mang theo một tôn giáo bản địa của người ta, đó là Thiên Chúa Giáo. Và với cái những Thiên Chúa Giáo thì người ta có những đường lối sách lược lâu dài rất là, phải nói là rất là hay, để đủ khả năng xuyên tạc và dìm một tôn giáo khác xuống. Người ta giỏi về điều đó vô cùng. Hồi giáo có thể người ta mang bom, mang súng rồi đánh bom tự sát, nhưng thật sự ra người ta những thứ đó không giết chết Phật giáo được. Nhưng Thiên Chúa Giáo người ta hay lắm, người ta có những đường lối, có những cách làm việc hay lắm. Như ở Sri Lanka chẳng hạn, ở tại Sri Lanka, nhóm Hổ Tamin là Hồi giáo, nó chuyên đánh bom tự sát và nó làm nhiễu loạn tình hình chính trị của Sri Lanka là một đất nước Phật giáo, nhưng mà Phật giáo Sri Lanka không ảnh hưởng gì hết. Nhưng từ lúc Sri Lanka cho Thiên Chúa Giáo vào thì Phật giáo bắt đầu có suy yếu. Người ta không dùng bom, người ta không dùng súng, người ta không phải giết ai. Nhưng mà người ta có một đường lối. Theo như quý thầy học ở Sri Lanka về thì thường nói với chúng tôi rằng người ta có những tín đồ nữ mà làm sao lôi được một thầy ra khỏi chùa, người đó sẽ được có một số tiền rất là lớn. Lập gia đình một quý thầy trong chùa ra sẽ được giáo hội người ta cho cả tiền mua nhà và tạo công ăn việc làm. Từ đó cái hình bóng của chư tăng ở trong chùa nó bị mờ dần. Và hôm nay Phật giáo Sri Lanka cũng đang có triệu chứng là tuột dốc. Vì đi qua nhiều những cái thử thách đó cho nên là Phật giáo Thiền Tông dần dần mất. Những vị cao tăng khuất bóng dần và chỉ có cái pháp môn niệm Phật là nó dễ truyền thừa lắm. Những pháp môn khác thì phải gần những vị thầy có sức tu tập rành rẽ về giáo lý thì mới hướng dẫn được, nhưng pháp môn niệm Phật thì rất là đơn giản. Truyền nhau chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hầu như ai cũng có thể dạy cho nhau được, và từ đó hầu như pháp môn tịnh độ nó được lưu truyền, còn những pháp môn khác dần dần bị bắt dần. Cộng thêm cái quy tắc thịnh suy trong cuộc sống nữa, cái gì có thịnh thì ác có suy, cũng cộng thêm yếu tố đó nữa mà những pháp môn khác dần dần biến mất, chỉ còn pháp môn tịnh độ. Cho nên bây giờ nghe nói là làm sao để giữ chánh niệm thì Phật tử sẽ nói rằng là làm gì? Niệm Phật là giữ được chánh niệm. Mình nghĩ đến chánh niệm là phải niệm Phật, chứ mình không nghĩ rằng là phải ngồi thiền quán hoặc là phải trì chú mới là chánh niệm. Mình không nghĩ là như thế. Nghĩ là phải làm sao đó. Chỉ cần niệm Phật là có chánh niệm rồi. Không phải, chánh niệm không phải chỉ có niệm Phật đâu. Nếu người nào tu thiền quán, người ta đi trong từng bước chân, người ta ăn trú trong hiện tại, người ta thiền quán, người ta đó vẫn gọi là chánh niệm. Chứ không phải chỉ có niệm Phật mới là chánh niệm. Niệm Phật, chánh niệm gồm có 6 thứ. Thứ nhất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. 6 thứ niệm đó đều gọi là chánh niệm hết. Nhưng mà cái sức mạnh chánh niệm có lẽ không ai tưởng tượng ra được. Khi niệm Phật mình không tưởng tượng được sức mạnh của mình nó lớn như thế nào đâu. Chúng tôi tin là tất cả những người đã từng niệm Phật cũng chưa bao giờ hình dung rằng công năng của câu niệm Phật là lớn đến đâu. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với một cái đề tài, đó là oai lực của chánh niệm A Di Đà Phật. Chánh là chân chánh, là đúng với sự thật, là phù hợp với chân lý thì gọi đó là chánh. Niệm là nhớ, là nghĩ, đó là niệm. Mình nhớ đến Phật đó là niệm Phật. Đọc lên danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc lên như vậy mà tâm không nghĩ về Phật có gọi là niệm Phật không? Có gọi là chánh niệm không? Không gọi là chánh niệm, nó là đọc danh hiệu Phật thôi, chưa gọi là niệm Phật. Tâm phải nghĩ nữa. Ngày xưa khi Ngài A Nan đang ngồi thiền ở tại núi Linh Thứ, đang ngồi thiền dưới đêm trời trăng thanh gió mát, rất là cả khu rừng nó sáng trưng, và vì cái đầu của Ngài A Nan mới vừa cạo tóc cho nên nhìn nó rất là bóng, nó lấp lánh, thì có một con quỷ dạ xoa nó hiện ra, nó đi đến. Nó mới, hai con nó nói với nhau, nó nói rằng là con này nó thích con kia. Nó mày có tin rằng tao chỉ đấm một nhát là ngay đầu ông thầy này là ông vỡ ra thành bụi. Mà đúng thật, con quỷ dạ xoa kể cả núi mà nó đấm còn ra bụi, đừng nói cái đầu. Thì con quỷ kia nó nói là không, vị thầy này đang ở trong thiền định, tao tin là ngươi vẫn hết sức, ngươi đấm cũng không bao giờ được. Nhưng mà tao nói cho ngươi nghe, ngươi đừng phải cẩn thận lấy. Nếu tàn hại đến một vị đệ tử Phật là sẽ đọa địa ngục, ngươi phải cẩn thận lấy. Con kia ở thế giới quỷ thần nó cũng có đứa nó tin, đứa nó không tin. Và con quỷ Dạ Xoa này mới đến, nó vận hết sức, nó đấm lên đầu Ngạ Nam một nhát. Vừa đấm xong thì tự nhiên cửu khiếu của nó phun ra máu và đất nứt ra, nó lọt vào lòng đất. Người ta cho rằng đó là triệu chứng rơi vào địa ngục. Nhưng mà Ngài A Nan thì cũng khi đó đang ăn nhập trong định mà không có biết gì, không cảm giác, không có cảm giác gì. Khi Ngài xả thiền xong, Đức Phật hỏi là, Đức Phật cũng không đến nói. A Nan thì lúc đó chưa chứng quả A-la-hán. A Nan đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới chứng A-la-hán nhé. Còn lúc đấy mới chứng sơ quả thôi. Mới gọi A Nan đến là ông thấy như thế nào. Ngài A Nan bảo là hơi nhức nhức đầu thôi. Chỉ hơi nhức đầu thôi. Một cái sức đấm nó mạnh như thế mà chỉ trụ chánh niệm, mà trụ trong thiền định thôi là chúng ta có sức mạnh đến như vậy. Để có thiền định thì cái cửa ngõ đầu tiên để đi đến thiền định đó là chánh niệm. Mình muốn có khả năng mình ngồi, mà ngồi giống như các vị tổ ngày xưa ngồi đến 5-10 năm, ngồi đến mấy trăm năm. Có những vị ngồi đến mấy trăm năm. Có những vị ngày xưa khi nhập định ở trong rừng ngồi, khi nhập vào diệt tận định thì hơi thở nó mất luôn. Hầu như nếu như bây giờ có thể dùng đo điện tâm đồ thì chỉ còn não là còn hoạt động, tim nó ngưng hẳn. Nếu còn hoạt động thì rất là yếu, hơi thở là mất. Nhưng mà người ngày xưa thì khi thấy một người ngồi mà bất động, sáng đi ngang qua thấy thầy kia cũng ngồi bất động, chiều tối về thấy thầy kia cũng ngồi bất động, ngỡ là ông sư này ông đã chết rồi. Đến sờ là mũi ông không nghe hơi thở. Mọi người mới lấy củi chất lên đốt thiêu cho, tại nghĩ vị thầy này đã tịch rồi, đốt. Thì đốt mà chờ cháy hết cả cái xác thì lâu quá, đã chiều tối rồi. Mọi người chất củi lên đốt rồi bỏ về. Cái chết đối với người Ấn Độ nó nhẹ nhàng lắm, như mình đâu, mình rườm ra cho người ta nhẹ nhàng lắm. Ngày chúng tôi, thầy trò chúng tôi đi đến bờ sông Hằng, đi với Diệu Thủy để đến bờ sông Hằng. Trên bờ sông Hằng vừa bước xuống cái những cái tam cấp của sông Hằng, thấy nguyên một hàm răng, hàm răng người mà tao thiêu cháy chưa hết, nó còn nằm mà chó nó tha, nó gặm, nó còn là cái hàm răng. Không gì hết, hồn nó bình thường lắm. Người Ấn Độ chuyện đó rất là, nếu sang Ấn Độ là phải tập quen với những thứ đấy, nó bình thường lắm. Vì củi người ta thiêu nó cháy không có hết, những bộ phận khác thì nó dễ cháy, nhưng mà răng mình nó rất là khó cháy. Xương sọ cho nó nguyên cái xương hàm, nó còn là chó nó tha, nó ăn, nó gặm dở, nó đang bỏ đi. Chuyện bình thường, người Ấn Độ nhẹ nhàng trong điều đấy lắm. Cho nên là người ta đốt lửa xong người ta bỏ thôi về. Sáng hôm sau người ta đi vào nương rẫy, người ta đi làm, thấy vị sư y áo cháy hết, chỉ còn một khoảng ngắn củn từ đầu gối lên à, tới đầu à. Mọi người giật mình tưởng đâu ma bỏ chạy. Thì thấy ông sư này hôm qua mình đốt lửa ông cháy rồi, đốt rồi thì ông ấy chết rồi chứ sao còn nữa. Nhưng mà thấy người ta trốn sau những bụi rậm, thấy vị thầy này đi vẫn bình thường. Mới đến hỏi, hỏi thầy nhà sư hôm qua tôi thấy ngài viên tịch, tôi đốt ngài rồi mà sao thế. Nhà sư này mới nói là thí chủ ơi, thí chủ hại tôi rồi, hôm qua là tôi đang nhập diệt tận định, lửa thì không bao giờ đốt cháy được tôi, trên những cái y phần y nào mà nó che thân của ngài, cái sức định nó tỏa ra đó, nó không cháy được. Những phần y nào mà nó dài ra khỏi thân thì nó mới cháy. Người thân xác thì không sao, nhưng bây giờ phải đi kiếm vải may cái y mới mới là khổ. Vì ngày xưa vải đắt lắm, đắt lắm. Ngày xưa vải với vàng bằng nhau, vải vàng đắt ngang nhau, cho nên là rất là đắt. Để quý vị thấy rằng là cái sức mạnh chánh niệm của mình lớn như thế nào. Đó là quý ngài đã vào đại định, còn mình chánh niệm là đang từng bước tập trung vào để đi đến thiền định. Chánh niệm nó có thể là nó chỉ là một khối sắt thôi, nhưng mà định nó là gì? Là cái kim. Nó khả năng đi xuyên qua những cái vật dày bao nhiêu nó xuyên qua được. Thì mình là chánh niệm là giống như mình đã có một khối sắt rồi, phải mài dũa từ từ nó sẽ thành cái kim. Còn người nào mà không có chánh niệm giống như mình là một khối quặng sắt, nó đang còn lẫn lộn nhiều thứ trong đó chưa thể mài dũa được, mà phải tôi phải luyện phải lọc nó ra nữa. Còn người nào đã giữ được chánh niệm rồi, nó giống như một khối sắt chỉ có còn dũa mài, nó sẽ nhọn như mũi kim, giống như cái tư tưởng của mình gom lại một điểm, nó có sức mạnh, có khả năng xuyên qua những vật dày và cứng. Cho nên chánh niệm không nhất thiết phải niệm Phật. Người nào trì chú nó cũng đang gọi là chánh niệm. Những người nào an trú trong hiện tại, quán niệm hơi thở đều gọi đó là chánh niệm. Tức là có sự nhớ nghĩ chân chánh, phù hợp với đạo đức, phù hợp với chân lý, phù hợp với sự thật, đó là chánh niệm. Ngày xưa cách đây khoảng, nói ngày xưa chứ không xa lắm, khoảng đây khoảng 20 năm, anh kia ảnh theo Phật giáo, hình như anh theo Phật giáo Hòa Hảo. Ông làm nghề bốc thuốc. Hồi chiến tranh thì ông đi học nghề thuốc rồi đi chữa, làm nghề thuốc để mưu. Ban đầu khi còn trẻ thì làm nghề thuốc để kiếm cơm, để sống qua ngày. Nhưng mà sau chiến tranh thì lớn tuổi, ông muốn về quê để, tức là mong ước trở về làng quê để làm nghề bốc thuốc, nhưng bốc thuốc từ thiện để cứu người dân làng của mình, dân làng quê của mình, về trồng thuốc và làm nghề bốc thuốc. Ông gom hết tiền của ông về mới tìm căn nhà để thuê, chứ mua không đủ tiền mua. Mà thuê một căn nhà mà nó rộng để mà vừa trồng thuốc vừa phơi thuốc được thì khó lắm. Cuối cùng thấy có căn nhà bỏ hoang, nhà đẹp lắm, nhà gỗ xưa rất là đẹp, nhà của Pháp ta xây để lại, làm rất là đẹp. Ông đến ông ngỏ lời thuê. Người chủ nhà mừng quá, cho thuê giá rẻ, ơi là rẻ luôn. Ông kia cho thuê mà rất là vui vẻ nữa, cho người đến dọn dẹp xong giao nhà ngay. Anh kia dắt vài người học trò học nghề thuốc của mình và mình về. Đêm đó nằm ngủ, không cách nào ngủ được, toàn nghe tiếng rên. Anh kể với chúng tôi rằng là tiếng rên đó nó không như tiếng rên của người bệnh bình thường. Cái tiếng của nó thê thảm mà khi nghe nó chói lỗ tai, mà nó xoáy vào trong não của mình. Ban đầu thì nghe nó rên, sau đó nghe dây xiềng xích nó va vào tường len keng, khóc rên kêu oán. Sáng hôm sau chạy đi tìm ông chủ cho thuê nhà, ông chủ cũng biến mất tiêu, không thấy đâu nữa. Ông lấy tiền ông biến mất đâu rồi, đi đâu á? Hỏi những người xung quanh, mấy người: trời ơi sao chú liều thế. Cái nhà này ngày xưa nó là cái bót của tụi Pháp, nó chuyên bắt người về tra tấn. Tra tấn nếu mà như chết thì đem ra con sông ở đằng sau đó, nó thả trôi sông. Cho nên cái nơi này rất là nhiều âm khí và không ai ở được. Bao nhiêu gia đình mà có đôi khi cả đám sinh viên đến nó thuê, nó ở mười mấy đứa thanh niên mà cuối cùng nó bỏ đi, không ở nổi. Giờ lỡ rồi, tiền ứng đã thuê nhà đã trả cả năm rồi, bỏ nhà đâu có được, phải về ở. Ông là người lưu lạc, một người lưu lạc hầu như là chuyện ma quỷ đối với ông cũng không đến nỗi tin nhiều lắm. Nhưng mà cuộc đời ông cũng từng trải qua những chuyện ghê gớm nhiều lắm, cho nên ông cũng can đảm nhiều. Đêm đó kêu hết đám học trò về. Cái đèn ngày xưa ở trong Nam gọi là cái đèn Huê Kỳ, là cái đèn mà có cái tim nó rất là sáng, gần nó sáng thua cái đèn băng sông một tí xíu thôi. Trong Nam gọi là cái đèn Huê Kỳ. Đêm lấy 20 cái đèn Huê Kỳ treo từ trong nhà, treo hết ngoài hiên, treo sáng hết, để xem nó ma vào, xem con ma nó hình thù ra làm sao. Nhưng mà cỡ tầm 8 giờ đèn bắt đầu nó tắt. Nó tắt mà giống như ai có ai mà lấy cái tay mà che lên trên cái bấc đèn đó. Trên cái bất nó tắt từ từ, nó lủi phục xuống tắt. Nó tắt có hàng, nó tắt từ cái này đến cái kia, giống như có một người đang đi tắt từng cái đèn. Tắt đèn. Đèn tắt. Thầy trò thì gậy gọc cầm sẵn. Trốn luôn. Ngồi sẵn rồi để chờ xem thử cung ma ra làm sao. Hay là có người nào hù mình, hâm dọa mình hay sao đây. Đèn tắt. Khi đèn vừa tắt xong là nguyên một đàn dơ từ ở ngoài nó bay vào trong nhà, nó bay lung tung hết. Thầy trò vác gậy nó đập dơi, mà đập dơi ở đâu không thấy, đập nhầm, đập vào nhau. Đập dơi một hồi, đuổi hồi, bà dơi tự nhiên biến mất, không thấy nữa. Đóng cửa lại, ngủ, vừa chợp mắt một tí, thì tự nhiên một đàn mèo ở đó đến nó đu trên cửa, nó cào, nó kêu, nó cấu, làm rột ra cả đêm. Mở cửa ra đuổi thì không thấy con nào hết. Mà bắt đầu từ tầm 12 giờ trở đi thì bắt đầu nghe tiếng rên la nó khóc. Khóc. Lên sân thượng nghe khóc, chạy lên sân thượng thì nghe xuống dưới này nó khóc. Và lúc nào nghe văng vẳng, giống như ở ngay trong tường nó vẳng ra. Nhưng mà làm sao đục tường vào xem được. Cảm giác nào. khi người ta gọi là có bệnh thì vái tứ phương hết cách rồi, nhiều đêm không ngủ được. Thì hôm đó ông mới đến, ông mới thưa với một vị thầy ở chùa gần đó, trình bày của thầy như vậy. Hỏi như thế thôi chứ anh cũng không tin lắm, thì anh là theo đạo Hòa Hảo. Thầy nó về, mỗi lần như vậy thầy trò cứ ngồi lại niệm Phật đi, niệm Phật, niệm Bồ Tát thì cũng được, cứ niệm đi để xem nó như thế nào. Đêm đó ngồi mặc về thì không dám nói với cái đám học trò của mình. Đám học trò của mình nó cũng theo đạo Hòa Hảo, nói ra thì thành ra nó mất mặt. Cho nên một mình trong lòng để thử đêm nay một mình thế sao. Khi đêm đó đèn nó vừa tắt xong và ngưa thì không, bắt đầu khi cửa, tất cả các cửa đồng loạt nó bật ra và nghe tiếng rên trên lầu nó phát xuống. Đệ tử thì cầm gậy gộc nó chạy lên trên lầu, anh thì một mình ngồi dưới này bắt đầu niệm Phật. Anh chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới tiếng thứ ba tự nhiên nghe nó im, nghe tiếng rên nó im lặng. Nghe thấy hơi có hiệu nghiệm, ngồi niệm một hồi thì đêm nó phăng phắc im. Lúc đó là hết xấu hổ rồi, bảo đứa học trò ngồi xuống niệm Phật hết. Ngồi niệm Phật thì đêm đó ngủ yên được. Sáng hôm sau lúc đó đến chùa thỉnh một tượng Phật về thờ, mời thầy đến an vị một tượng Phật. Và anh mới đốt hương khấn. Anh nói anh đến đây chỉ xin làm thuốc cứu người. Nếu như các vị vì oan ức, vì chết oan muốn cần siêu độ, chúng tôi sẽ mời nhà sư về siêu độ. Và hàng đêm anh em chúng tôi sẽ niệm Phật kinh kệ để cầu siêu cho các vị. Thì các vị để chúng tôi ở yên lành, chúng tôi sẽ làm pháp sự phổ độ cho các vị. Đồng thời chúng tôi làm thuốc cứu người, công đức này thì các vị cũng có phần hưởng. Từ đó trở đi hầu như là yên ắng, mọi việc đều bình thường. Và đặc biệt anh nói rằng mỗi khi có điều gì bất trắc xảy ra với gia đình anh thì lúc nào giống như có người báo trước cho mình. Cho nên là khi mình ở một ngôi nhà nào đó đó, trong một ngôi nhà của mình ở Việt Nam chúng ta, mỗi tấc đất bước đi chỗ nào cũng có máu và xác chết đầy đến đấy hết. 1000 năm chiến tranh Bắc thuộc chống Trung Quốc, 100 năm chống Pháp, 30 năm chống Mỹ, hầu như chúng ta chỗ nào cũng có máu và xác chết. Cái người chết oan nó vất vưởng, chưa kể những nạn nhân chiến tranh, những người dân chết vì đói vì khát thì bom đạn nó cũng đầy dãy ra, chỗ nào cũng có. Quý vị đừng nghĩ rằng ở bên Tây Phương người ta không tin ma là không có ma đâu. Có rất là nhiều, nhưng mà người ta giấu, người ta không biết nói với ai, chứ không phải là không có. Như hồi chúng tôi đi châu Âu á, cái đứa Phật tử chúng tôi năm nay nó khoảng 40 mấy tuổi, mà nó luôn luôn nó thấy có một người già hiện lên và ông đuổi đi. Ông nói là nhà của ông. Mà có những lúc nó nằm ở trên, trưa đi làm về mệt, nằm ở trên sofa, rồi trên salon á, mà bị kéo vất rớt xuống ở dưới đất á, chắc không phải đùa. Thì hỏi ra là ngày xưa ông già này ông không có con cái và ông bị đột quỵ, ông chết trong căn nhà này. Nên ông cố chấp và ông cho là nhà của ông. Mà sao phải nhờ các thầy đến cúng thí rồi kỳ siêu rồi không yên ổn được, chứ không phải là không có đâu, nhưng mà người ta không biết cách. Các con nhớ tắt chuông điện thoại. Cho nên nếu như mình đến một căn nhà nào đó mình ở, mà chúng tôi cũng không bắt buộc các vị là phải lúc nào các thỉnh sư thầy đến khi về nhà mới, nó không hẳn là vậy. Nhưng mình về mình ở, mình cảm thấy nó không ổn, mình thường có mộng mị bất an, thường có những triệu chứng mà cảm thấy nó lạ lùng, mình nhờ, chỉ nhờ đến các sư thầy. Chúng tôi khuyên không nên mời thầy pháp, đó là điều chúng tôi khuyên. Nên dùng chánh niệm, cái sức chánh niệm của mình là người ta sợ nhất là chánh niệm. Khi mình niệm Phật, khi một người nào bị tà nhập, mình chỉ cần trì một câu thần chú, đừng có một ý niệm nha, đừng có ý niệm hơn thua với cái vong kia, đừng có ý niệm để làm cho vong kia nó sợ. Mình chỉ trì chú và nhìn vào mắt nó, tự nhiên nó sợ ngay. Thử đi các vị, lúc nào thử. Ngày xưa chúng tôi đi học, hòa thượng hiệu trưởng của trường chúng tôi, cụ kể ngày xưa thầy của thầy thì ông, các cụ ngày xưa cụ giỏi nhiều thứ lắm, từ bùa chú rồi đến tất cả các cụ ngày xưa là hay xài những cái món nó nhiều lắm. ông trị bệnh tà cho dân mãi, hầu như ông nhìn cuối cùng, ông nhìn hầu như là nhìn ở đâu cũng thấy người bị tà nhập hết. À, thầy kể nó lúc đó tôi còn bé, tôi nghịch ngợm lắm. Nên sư phụ cũng nghĩ mà chứ, thầy nhìn con hình như là con hình như cũng có vấn đề, hình như bị tà nhập á. Ông mới bảo lên ngồi, ông đốt ba cây hương để ông niệm chú, ông xem thử cái tà khí trong người là cái gì. Cụ nó hồi bé mà đâu biết là tà là gì đâu, mà lên mình cái chắp tay mình trì chú đại bi, cứ âm thầm trì chú. Ông cụ à, sư phụ ông làm hết cách này đến cách kia, ông trì hết thần chú này đến thần chú khác, vã cả mồ hôi mà không làm được, nó không ứng nghiệm. Ông tức quá, ông ném ba cây hương xuống, nó mày là quỷ nó nhập vào hay sao, tao làm mãi không được. Thật sự là gì, khi có chánh niệm rồi không có cái gì ra vào người mình được hết đó. Những người tu mà thỉnh thoảng vẫn bị người khác ám hại bằng những thần lực, ví dụ như ngài A Nan bị Ma Đăng Già Mục Đế Lệ dùng bùa chú mê hoặc chẳng hạn, đó là do mình mất chánh niệm. Cái giây phút mình đánh mất chánh niệm là người ta mới dựa vào cái giây phút đó người ta đột nhập vào. Nhưng mà những người đó phải có nội lực tương đối lớn đó mới đột nhập vào, những phải lừa lọc những lúc đó đột nhập vào. Mỗi khi những ai xem quẻ bói bài, đây là chúng tôi nói thử, ở đây tất cả quý Phật tử làm thử thì sẽ thấy cái sức mạnh của chánh niệm như thế nào. Người ta bảo mình rút một cây bài để người ta xem, phải không? Mình cứ vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm thôi, cứ niệm trong tâm, đưa tay rút, đưa lên người đó không xem được. Bữa nào thử đi, rút quẻ sâm cũng thế, niệm Phật và rút quẻ sâm đưa ra người đó không xem được. Tại vì quỷ thần nó xem được là do đâu? Nó đọc được tâm của mình. Khi tâm mình rút mình cầu cái gì, nó đọc được tâm của mình, cho nên nó mách bảo cho cái người đó, cái người xem bói đó là nó mượn cái xác cái người đó thôi, nhưng mà nó mách bảo cho người đó, người đó nói. Còn khi đó mình chánh niệm, mình niệm Phật thôi, nó không biết mình cần cái gì, mình cầu cái gì, và trong tâm mình đang suy nghĩ cái gì, nó không biết đường đâu mà nó lần ra. Và đồng thời khi nó nhìn vào tâm của mình, nó thấy một hố sâu và hầu như một khoảng trống tình toàn không có gì hết, nó rất là sợ, rất là lo lắng, nó sợ lắm. Cho nên cách mỗi khi rút một quẻ xong hay rút lá bài, thử để niệm Phật rút là người không ai xem được. Ai tu có nội lực lớn, người nào đang bị vong dựa đứng trước mặt ngay tức khắc, vong sẽ xuất ra ngay. Kể cả những người có phước đức lớn cũng thế nha, không dám dựa vào được. Ngay mình đứng đối diện người đó, tự nhiên người đó không chịu nổi cái uy lực của mình và người đó phải xuất ra. Quý vị có tin là có trường hợp bị vong dựa không? Có tin không ạ? Trường hợp đó rất là bình thường. Vì mình chết có phải là hết không ạ? Chết không phải là hết. Chết, chúng ta sau khi chết có một dạng thân thể khác, nó tồn tại ở dạng một dạng thân thể mà mắt mình không nhìn thấy được, chứ không phải là không có. Người ta không, mình không nhìn thấy được, nhưng những vong nó có phước đức và có uy lực, nó có khả năng gọi là đoạt thức, tức là nó làm cho mình ngất đi, và nó đoạt thức là nó vào, nó điều khiển cái thân của mình, đoạt thức nó làm cho mình ngất đi. Mà thường là nó đi vào cái huyệt trên đỉnh đầu của mình hay là sau gáy. Cho nên cái người mà có triệu chứng bị vong dựa luôn luôn, đầu tiên cảm giác là gì? Ớn lạnh ở cuộc sống, lạnh cuộc sống. Rồi đến gì nữa? Mỏi hai vai, đau ở gáy. Mà khi đau ở gáy là gì? Là không biết gì nữa, là bị dựa ngay. Nhưng nếu rước thầy pháp đến, không giải quyết được. Hồi chúng tôi qua Canada đã có cái thầy em cô Diệu Tâm, bây giờ đi xuất gia rồi, anh mới vừa thọ giới cụ túc lên đại đức rồi, em của Phật tử Diệu Tâm á. Thầy mới dắt chúng tôi đến một căn phòng của một khách sạn. Ngày xưa có một cậu con trai buồn bã gia đình sao, vào mới uống thuốc tự vẫn, thuê cái phòng khách sạn đóng cửa và uống thuốc tự vẫn trong đó, chết nhiều ngày lắm, khi phát mùi ra người ta mới phát hiện ra. Thì đến một hôm gia đình nọ mới cùng một đứa con gái đi vào đó để đi du lịch đó, thuê cái phòng đó nghỉ. Và từ khi con bé nó vào cái phòng đó trở đi, nó về là bắt đầu nó như, có lúc nó nói giọng con trai và có lúc nó nói giọng con gái, và đêm nó nằm nó nói chuyện một mình giống như có một người ấy. Và có những lúc nó nói giọng con trai nó hiện lên giống như nó biến thành một đứa con trai, giọng nó nói ồm ồm như một đứa con trai, và nó đập nó phá, nó bắt bố mẹ gia đình đó phải gả con gái cho nó làm. gia đình không biết, người ta là người phương Tây, người ta không biết. Đưa vào bệnh viện tâm thần thì cứ lấy thuốc an thần đó tiêm vào. Mỗi khi nổi loạn lên thì tiêm thuốc an thần. Tiêm thuốc an thần mãi không bị thần kinh cũng bị chấn động. Riết con bé nó luôn, nó gọi là nó bị lờ mờ, nó bị khờ khạo luôn. Vì thuốc an thần tối ngày cứ tiêm cho nó liên tục, không tìm ra bệnh. Gia đình thấy không ổn, cuối cùng người ta đi nghe người ta nói là người châu Á có cách để trị những trường hợp vong nhập như thế. Người ta lại đến nhờ một ông thầy Pháp người Hoa, người Trung Quốc đó. Ông ta mới bảo gia đình phải đến căn phòng đó trở lại, dắt con bé đến và ông mới nói chuyện với cái vong đó. Ông bảo cái vong đó phải bỏ con bé đó đi. Nó nói không, đây là vợ tiền kiếp của nó phải theo đến cùng. Ông nó phải đi ra, âm dương cách biệt đôi đường, không thể ở với nhau được, nếu không ra ông sẽ đánh. Ông nói là đánh thì đánh nó không được. Ông mới dùng phép thuật, ông dùng một cái gậy đánh vào cái vong đó. Đánh vào da người thì thấy rất là nhẹ thôi, nhờ vong nó đau. Nó vẫn không chịu ra. Đánh gãy chân nó vẫn không chịu ra. Ông nó không ra, ông sẽ dùng tên bắn cho nó mù mắt, bắn nó cũng không chịu ra, nó xuất ra lúc đó lúc khác nó dựa vào. Nhưng mà lạ lùng nghe, từ lúc ông đánh nó, ông bắn nó mù mắt, ông nói như thế, và ông dùng một cái cung như là một sợi chỉ ngũ sắc, thực sự nó dùng bằng tư tưởng. Nhưng con bé đó bình thường nó sáng mắt, nó đi bình thường như thế này nghe, mà khi sau này từ đó cho đi, mỗi khi nó bị vong nó dựa vào cái là nó đi cả nhắt vào mắt, không thấy được. Nó đang bình thường như thế này nha, mỗi khi nó dựa lên cái thì nó, khi mà bị vong dựa một cái thì nó không thấy đường nữa, nó mù, nó sờ, nó đi và chân nó đi cả nhắc, y như người bị cụt chân đó. Cò cò ấy, lạ luôn á. Đến bây giờ cũng bị không giải quyết được, và gia đình tiếp tục phải gửi bệnh viện tâm thần, đời cô bé đó coi như là kết thúc. Trên những trường hợp đó, những trường hợp đó chỉ có một cách, đó là niệm Phật và nói chuyện với người đó. Chúng tôi nói quý vị nè, những người vô hình và mình như nhau thôi, chứ không khác gì hết. Chỉ có khác chúng ta có thân thể, người ta không có thân thể mà thôi. Vậy thôi, không khác gì hết. Chứ đừng có nghĩ là người ta là ma, ghê gớm nó mình sợ, không phải, bình thường thôi. Chỉ có khác là mình được có thân, mang cái thân này, người ta không có thân thôi. Cho nên là những trường hợp đó là siêu độ hoặc là niệm Phật mà thôi. Hoặc là chúng ta thường có cảm giác khi ngủ bị bóng đè. Đang ngủ tự nhiên cái cảm giác nghẹt thở như ai đó đè lên người mình. Cái đó thì nó có nhiều trường hợp, chứ không phải cái nào mà bóng đè hết đâu. Có những lúc mình ngủ ở tư thế co quắp, máu không lưu thông lên được. Mình cảm thấy nặng ở ngực và cảm giác như ai đè. Mình ngủ quắp quá, máu nó không lưu thông ở chân được. Mình cảm giác như có cái gì nó đè lên chân của mình. Có đôi khi là do máu huyết không lưu thông cũng có. Như bản thân chúng tôi có lần chúng tôi đang đọc sách và chúng tôi lấy khi buồn ngủ quá chúng tôi lấy cuốn sách là để lên ngực ngủ. Và khi ngủ cảm giác tự nhiên chúng tôi mơ thấy có một tảng đá đè ngực của mình, thở không được. Giật mình dậy phát hiện ra là tay mình đang để trên cuốn sách và cuốn sách đó đang đặt trên ngực. Có những trường hợp đó, tức là do máu huyết không lưu thông. Chứ không phải lúc nào cũng bóng đè, nhưng cũng có những trường hợp bị bóng đè. Có một câu chuyện mà khi ra miệng, lúc chúng tôi ít khi bị lắm, rất ít khi bị, mà mỗi lần bị, vì trước khi đi ngủ bao giờ chúng tôi cũng phải ngồi tĩnh tọa khoảng 15-30 phút mới đi vào ngủ. Và cái thói quen trong tâm của mình lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm có một câu thần chú nó sẵn trong đầu, tức mình trì mãi chìm vào trong giấc ngủ. Cho nên khi mà bóng vừa đè, vừa cảm giác nó nặng khó thở, khi cảm giác khó thở thì tự nhiên không ai bảo, mà tự nhiên một quán tính mình trỗi dậy, mình niệm ngay hay là Nam Mô này. Hoặc là niệm cái câu gọi là Án Mani Bát Di Hồng, là mới niệm chữ Án, đề khởi chữ Án trong đầu, vừa nữa đề khởi chữ Án là nó mất hết, nó nhẹ ngay. Hoặc mới đề chữ Nam, hết mất. Ở đây ai từng bị... Nếu như mỗi người hàng đêm trước khi ngủ đều có chánh niệm, và khi niệm Phật hay trì chú chìm vào trong giấc ngủ, nó thành một cái quán tính quen rồi. Khi vừa bị đè là mình bật lên ngay, hoặc là câu Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn. Mới chữ Nam thôi, chúng tôi tin mới vừa chữ Nam thôi là sẽ hết. Nhưng mà chúng tôi có một lần, kể cả ngày xưa chúng tôi nhập trong thất, nhập thất ngay bị bóng đè, Chúng tôi vừa niệm tới chữ Nam Mô thôi, lần đó niệm hai chữ thì choàng mở mắt ra, nghe nhẹ, nhìn thấy một cái thoáng những cái bóng đen bay ra cửa sổ. Đến như vậy luôn. Mà không biết lúc đó là do mình mới quán gà mở ra không, nhưng mà nhìn thấy, thấy một cái vật gì như một con dơi hay một cái gì nó bay xoẹt ra cửa sổ. Chúng tôi trong thất nhập thì nằm gần cửa sổ. Tất cả mọi lần đều có hiệu nghiệm hết. Nhưng có một lần, chúng tôi phải trì nhiều lần. Lần ra bát giảng ở chùa, ở ngôi chùa, nó có một cây đa trên 100 năm. Mà sư nữ đó không bao giờ dám cúng thí. Sư đó lên đàn cúng thí là về nằm bệnh 15 ngày cho đến 30 ngày mới dậy nổi. Thì chúng tôi thường nghe các cụ nói là cây đã, bây giờ thời ngày hôm nay ít có cây nào sống lâu lắm. Cây nào nó cũng cho vào xưởng gỗ hết rồi. Mà cây từ 100 năm trở lên, đó là không phải là nơi của vong người ta trú ở đấy, mà đa phần là thần. Thần đại thọ, tức là thần đại thọ ông thường sống ở những cây lâu năm. Cây đó, một cây đa đã hơn 100 năm. Mà thời chiến tranh ở đó hầu như máy bay Mỹ chẳng bao giờ bỏ bom nhầm ngay chỗ cây đấy. Khi chúng tôi ra thì sư đó mới nhờ chúng tôi là cúng thí. Đó là những đợt đầu tiên chúng tôi bắt đầu ra giảng miền Bắc. Đêm chúng tôi về, lúc đó chúng tôi còn nghỉ ở nhà một người Phật tử. Đêm nằm nghỉ, chúng tôi nghe một bàn tay đè lên trán, một bàn tay đè lên bụng. Quen rồi, niệm trì nguyên một câu thần chú nó mới hết. Mà khi nó hết mình choàng tỉnh dậy, thì chúng tôi nghĩ do mình nằm ngửa là có lẽ là nó tay mình đặt lên ngực. Chúng tôi mới xoay sang nằm nghiêng, thấy các tường nằm. Vừa nằm thiêu thiêu ngủ, nghe cảm giác nữa, đè lên, giật mình. Tôi mới ngẫm nghĩ lại, bản thân chúng tôi nhiều khi hồi nào giờ cũng hơi tinh nghịch, hơi ngang ngược, có đôi khi hơi đùa, không biết là mình có đùa ở đâu hay không, bị phiền lòng ai hay không. Nhớ mình cũng không đùa, nhưng chỉ nhớ là chiều nay mình mới vừa cúng thí ở chùa đấy, ở ngay gốc cây đa đấy xong trong đâu. Chúng tôi nhớ là chiều nay mình chỉ có cúng thí chứ mình không làm. Chúng tôi nói nè, đừng có đùa. Ở đây ngày mai còn phải đi giảng nữa. Và nếu mà đùa kiểu này nữa, lần sau ra sẽ không chúng cúng cho đâu mà ăn, cho đói đấy. Cúng cho ăn nào còn đi phá là cho đói đấy. Quý vị biết chúng tôi tin là tin, nhưng mà sợ là chúng tôi không sợ. Chúng tôi không làm phiền ai hết, kể cả người sống lẫn người chết cũng làm phiền. Rất là quý, rất là thương, cho nên tôi không sợ. Nói như thế thì bắt đầu mới ngủ yên. Và mấy lần sau ra cúng nữa thì không thấy phiền. Cho nên chúng tôi nói là nếu như biết giữ chánh niệm, cái uy lực nó vô cùng lớn. Và đặc biệt như mà khi mình mang bệnh nan y chẳng hạn, bị ung thư, căn bệnh ung thư là căn bệnh ghê gớm nhất bây giờ. Chúng tôi có khoảng 3 người đệ tử hầu như bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà người mà được kéo dài tuổi thọ ngắn nhất là 7 năm. Những người dài nhất bây giờ vẫn còn sống. Mà bác sĩ báo cho biết có người là sống chỉ 30 ngày, có người báo chỉ sống có 15 ngày. Và có người bảo là mang về đi, chứ sống được ngày nào hay ngày đấy, chứ chưa biết là sẽ chết bất cứ lúc nào. Cái chú bị ung thư gan giai đoạn cuối mà báo rằng mang về chết bất cứ lúc nào đấy, thì ông sống 7 năm và mới mất vừa rồi đấy thôi. Chỉ có một điều đó là niệm Phật, về nghe lời chúng tôi. Khi chúng tôi nói là trường hợp khi mình có người thân bị mắc căn bệnh nan y vào giai đoạn cuối và y khoa là đầu hàng, thì mình khuyên người đó hãy đầu tiên là chấp nhận cái chết. Phải cái thái độ đầu tiên phải chấp nhận cái chết, nếu không chấp nhận là không vượt qua được nha. Phải chấp nhận cái chết và xem điều chấp nhận cái chết và xem như từ giờ phút này trở đi, xem như mình đã chết. Vì mình đã chết mình mới không tham, mình mới không quan tâm, tâm của mình mới không bị lôi kéo bởi điều này, điều kia, không bị lướng vướng, cái đầu của mình nó không lướng vướng này kia. Mục đích xem như mình đã chết để làm gì? Để mình không quan tâm nữa, tâm mình mới tịnh được. Cho nên chúng tôi bảo quý vị mỗi đêm trước khi nghỉ, kể cả các con, mỗi đêm ngủ, các con phải tập chết một lần. Tập chết là bằng cách nào? Mình ngẫm nghĩ nếu bây giờ đêm nay mình ngủ mà mình không dậy nữa, thì mọi việc mình đang làm sẽ như thế nào? Mình có siêu thoát được hay không? Mình có luyến tiếc gì hay không? Mình có lo lắng gì hay không? Phải chuẩn bị điều đấy. Phải chuẩn bị điều đấy. Nếu còn vướng cái gì thì ngày mai cố gắng đi làm, thu xếp lại. Phải chuẩn bị. Chuẩn bị mỗi đêm phải suy, phải nghĩ về cái chết một lần. Một ngày phải nghĩ về cái chết một lần. Thì những cái thứ vướng mắc của mình á, nó mới ít lôi kéo. Cuộc đời này nó ít nó giật dây mình. Cho nên nếu đa phần chúng ta bị, mình là con rối và cuộc đời nó giật dây mình. Mình hết chạy bên này, chạy ra bên kia hết. Cho nên khi người bị bệnh nan y trong gia đình là thứ nhất là phải chấp nhận cái chết. Cái chết là một quy luật rất bình thường, ai cũng phải đi qua. Phải nói cho người ta hiểu rõ điều đó. Thứ hai là gì? Hãy chấp nhận xem như mình đã chết từ giờ phút này. Điều thứ ba đó là trong ăn uống, mọi lúc mọi nơi và đặc biệt khi ăn uống phải luôn luôn có chánh niệm. Khi ăn cơm mình nhai thật là kỹ, mình nhai thật là kỹ, rồi một vừa nhai vừa niệm Phật. Một lần nhai mình niệm một danh hiệu Phật, một lần nhai mình niệm danh hiệu Phật. Đến nỗi mà khi những người mà thuần thục, người ta nhai một thìa cơm mà ta nuốt xong, người ta đếm là ta niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật trong một thìa cơm. Đến như vậy á. Và khi nuốt vào một tí thức ăn, ăn mặn, ăn chay gì đó không cần thiết, nhưng khi nuốt vào vừa niệm Phật và nuốt vào, mình tưởng, quán tưởng như đó là cam lồ. Cam lồ của Phật cho mình. Uống cũng thế. Uống chậm rãi cho từ từ nó đi vào cơ thể mình. Và quán này vừa nuốt, đưa nước vào vừa niệm Phật. Có những người, người đệ tử chúng tôi thường hướng dẫn này, người ta nuốt một ngậm nước, có người niệm khoảng 10 lần, có người niệm khoảng 15 lần. Nhai một thìa cơm, có người niệm 80 lần, có người niệm đến 150 lần mới xong một thìa cơm. Nhai kỹ đến như vậy. Nhai hầu như thức ăn nó nát ra thành nước. Thật sự mình nhai càng kỹ, cơ thể mình càng dễ hấp thu. Hấp thu càng nhiều, ăn càng nhanh, cơ thể hấp thu nó ít lắm. Cơ thể mình sẽ hấp thu được rất là ít. Khuyên những người đó phải nhai thật là kỹ, nhai thật là chậm. Có những người nhai cả 150 lần, cả niệm cả 150 danh hiệu Phật mới nuốt vào. Mọi lúc mọi nơi, và đặc biệt khi ăn uống, luôn luôn phải chánh niệm. Hoặc có người trì chú. Còn nếu như ai tu thiền thì người ta đếm, đếm bao nhiêu lần nhai, đếm bao nhiêu lần nhai, bao nhiêu lần nhai nuốt qua, đếm như thế. Và đa phần những người mà chấp nhận mình đã chết rồi và thực hành như thế đều hầu như chuyên chú như thế để vượt qua khỏi. Cộng thêm nữa với phóng sinh bố thí. Đây là chúng tôi học từ các cụ lớn. Từ câu chuyện của sư ông Nhất Hạnh, anh đến cụ khai thị cho một anh người Việt lấy vợ Mỹ mà không, anh là bác sĩ ở bệnh viện, không biết vô tình sao anh lại bị lây bệnh AIDS vào giai đoạn cuối. Mà sư ông Nhất Hạnh đến khai thị theo phương pháp đấy, và anh ta 3 năm sau anh phục hoàn toàn, qua khỏi căn bệnh đấy, chuyển hóa hoàn toàn. Cho nên là cái sức mạnh của chánh niệm nó có khả năng chuyển hóa nghiệp lực, mà chuyển hóa được nghiệp lực là hóa giải được bệnh tật, chứ không phải đường thường. Cho nên là mình cứ lâu nay mình nghĩ mình niệm Phật và đi đêm, đôi khi sợ ma quá niệm Phật, mà không biết niệm như thế ma nó có sợ hay không, vừa đi vừa lo. Chúng tôi nói quý vị, uy lực chánh niệm vô cùng lớn. Mà khi mình đi đến đâu, mình đã thọ tam quy và ngũ giới, mà mình có chánh niệm đó, chư thần người ta đều quý mình, ta đều kính nể mình. Quý vị biết ngày xưa quý thầy mà, tại sao Đức Phật cấm quý thầy không được vào đền, vào miếu để ngủ? Đức Phật cấm. Vì ngày xưa đó, thì tăng đoàn là luôn luôn ngủ dưới gốc cây. Dưới gốc cây. Chỉ có những mùa an cư mới về tịnh xá mà ngủ thôi. Còn bình thường là ngủ dưới gốc cây. Cho nên có đôi khi mưa gió, các thầy lại đôi khi bất thình lình thời tiết nó nóng quá, hoặc là nó có cơn mưa bất chợt nào đó, thì các thầy thường trú ở các miếu. Đêm đó có một đêm có một ông thần ở miếu, ông đến ông mách Đức Phật. Ông bảo rằng đệ tử của ngài hết người này đến ở, người khác đến ở, mà con là con quy y Phật, con quý các ngài là giới đức cao hơn con nhường cho các ngài ở mãi, con cứ đứng ngồi mưa ngồi gió mãi, con khổ quá. Ngài phải nói đệ tử các ngài ở đôi ba hôm cho ở mãi như thế làm sao con chịu nổi. Tức là quý thầy đến giới đức quý thầy lớn, ông phải nhường cho các thầy ở, ông đứng ngồi sương lạnh, ông không chịu nổi. Đức Phật mới cấm các thầy là không được vào đền vào miếu mà ngủ, cấm người đấy. Thì nói quý vị nghe, nếu quý vị thọ tam quy ngũ giới, quý vị có chánh niệm, quý vị đi đâu để được chư thần người ta đều bảo hộ và quý mến. Ta quý mến ở sức định, sức chánh niệm của mình và phước đức của mình á. Có những người người ta không tu nhưng mà phước đức người ta lớn, chư thần người ta cũng nể, chứ không phải thường. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình niệm Phật như thế này không biết có được không, đừng có suy nghĩ đó. Mình đi đêm trong bóng tối thế này không biết là niệm Phật rồi có ma nó có sợ hay không. Chắc chắn ma chết nó sợ, nhưng ma sống thì chưa biết. Ma bây giờ ma xì ke là chắc chắn nó không sợ rồi. Nhưng ma chết nó sẽ sợ. Cái sức định, sức chánh niệm nó có oai lực rất là lớn. Kể cả những cái tràng hạt của mình khi mình niệm như thế này nè, mình niệm Phật mà niệm lâu năm, thường nó có một cái nội lực gia trì rất là lớn. Hồi đó chúng tôi ở chùa Phật Quang, hòa thượng nó kể, hòa thượng kể về sư ông của ngài. Thì ngày lúc đó sư ông của ngài ở dưới quê, ngày xưa ở dưới quê, thì tự nhiên có cái nhà Phật tử kế gần chùa, có cô con gái tự nhiên cổ đang khỏe mạnh như thế thì cô bị hành sốt. Sốt mê man, sau khi sốt mê man dậy bắt đầu nói nhảm. Không nói nhảm thì đập phá. Mà người nhà thì cứ ngỡ là bị sốt. Ngày xưa là bị sốt nhiệt đới của mình, sốt nó rất là chắc là mê sản. Kêu bao nhiêu thầy thuốc đến bắt mạch, kêu toa không hết. Thì hòa thượng nghe con của người Phật tử thân gần chùa mà cũng mới qua cụ thăm. Cụ có một cái tràng hạt 18 hạt mà bằng hạt kim cang á. Bằng hạt mình gọi là hạt kim cang là cái hạt Bồ Đề Ấn Độ đó. Sâu lại nhưng mà cụ niệm cụ làm đánh rơi 18 hạt nó vỡ hạt, còn có 17 hạt thôi. Cụ các cụ ngày xưa tràng hạt các cụ quý, các cụ giữ bên mình mãi ha. Niệm mấy mươi năm. Cụ qua thì tay cụ chống gậy, tay cụ cầm tràng hạt. Nhà ngày xưa thì vách gỗ mà, có đóng đinh rất là nhiều. Cụ mới lấy cái tràng hạt này cụ treo lên trên cây đinh để cụ sờ lên trán thử. Thì các thầy ngày xưa đều có nghề thuốc hết, xem thử nó sốt như thế nào để về bốc thuốc. Vừa treo lên thấy con bé này nó ngồi, mặt nó đang đỏ bừng 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 vậy đó, đang bị dựa vào. Cụ vào cũng vừa treo cái tràng hạt lên trên cái đinh, nó quay sang nó kêu hòa thượng đừng treo ra đấy. Tại sao cái đinh nó rớt nó đè con là con chết đấy. Cái tràng hạt như thế mà nó bảo là nặng lắm, nó rơi xuống nó đè con chết đấy. Thần lực gia trì nó lớn quá. Cụ nói cái gì rơi chết, cái tràng hạt của hòa thượng cho ai? Hòa thượng lúc đó hòa thượng biết con này không phải là bệnh thường, bệnh bị vong dựa. Cụ nói cụ thấy cụ cười quá chứ, con ở đâu mà vào đây? Con hả? Con ở chùa ngài chứ đâu. Ở chùa ta ở đâu? Con ở cây xoài ở trước sân chùa. Hằng ngày con nghe hòa thượng mấy chú tiểu tụng kinh hoài chứ gì. Hòa thượng bảo tại sao ở bên chùa mà không ở bên chùa qua đây? Nó đói quá. Tại sao mà đói? Nói mỗi chùa đều có cúng hết mà tại sao đói? Nó hòa thượng có cúng, nhưng bữa nào hòa thượng cúng thì lực hòa thượng lớn đó, thì chúng con ăn no đủ, bữa nào mấy chú tiểu cúng thì ăn hơi thiếu, mà hoặc chùa hòa thượng đông người quá đi, ăn không có đủ. Qua đây quậy phá kiếm bữa cơm. Hòa thượng nói này, kiếm bữa cơm này tại sao không báo cho ta biết, nó ai mà dám vào phòng hòa thượng mà báo. Nó qua đây. Hòa thượng bảo là thôi, đi đi, rồi chiều nay bảo nó làm cho mâm cơm cúng ăn rồi hãy đi, về chùa nghe kinh mà tu nhé, đừng có quậy phá nữa. Rồi nó giả xá hòa thượng rồi xuất ra, từ đó chiều cúng mâm cơm đã đi hết. Và có nhiều người trì gia trì vào những tràng hạt này mà lâu năm á, người nào bị vong dựa chỉ vừa đeo vào, cho đeo vào thôi, vong xuất ngay. Như mẹ cố hòa thượng Thiện Hoa đó, mẹ của cố hòa thượng Thiện Hoa, bà niệm cái tràng hạt 108 hạt của bà nó dài cỡ bằng cái tràng hạt này. Thì có một người Phật tử bị bệnh cũng dựa như thế, bệnh điên, các thầy tụng chú không ăn nhầm gì hết. Bà như thế bà mới đến bà thương, mà nó thôi cho con cái tràng hạt con đeo vào cho nó khỏe. Bà vừa đeo vào cái vong xuất đi mất tiêu. Cho nên cái tràng hạt của mình hàng ngày niệm Phật nó quý lắm nha, phải giữ cho đừng đi vứt lung tung, quý lắm. Và thần lực của câu niệm Phật nó vô cùng mạnh mẽ. Và chúng tôi nghĩ rằng là khi có người bệnh nan y, người sắp mất, cách hay nhất đó là niệm Phật hoặc là trì chú. Kể cả cái người, đặc biệt cái người mà bị bệnh nan y mà giờ phút chết á, mà hay bị đau nhất á, những giờ đó đó, cái đau nhất là cái cảm giác cuối cùng của thân thể người ta. Chúng ta niệm Phật hoặc là trì chú dược sư, trì khoảng 21 miếng, mình trì xong mà đặt tay lên cái chỗ đấy, đặt lên mình trì, thì tự nhiên cơn đau sẽ giảm giảm. Còn nếu ngại mình không đặt tay, ở những vùng nhạy cảm thôi, thì mình nắm tay người đó đó, mình trì chú. Mình khi trì chú, mình quán tưởng rằng là cái tha lực của chư Phật, nó chỉ theo người đó đi vào thân thể người đó, làm cho người đó tiêu bệnh, người đó sẽ giảm đau. Chúng tôi cũng không tin, tức là nửa tin nửa ngờ, nó không tin không đúng mà cũng quên mất. Mà khi bà cụ nhà chúng tôi sắp mất, chúng tôi để ý linh nghiệm, bà rên bà đau. Những người ung thư giai đoạn cuối đau lắm, bà rên. Thì chúng tôi ngồi bên, lúc đó có Minh Trì, anh em nhà chúng tôi về hết, đa phần nhà chúng tôi đi xuất gia hết rồi. Thì mới đến, chúng tôi ngồi bên. Bà thì mỗi khi bà đau đớn, bà thích nhất đó là nắm tay, nắm tay của thầy. Khi nắm tay bà cảm giác nó nhẹ đi. Cái Minh Trì nói, sao thầy không trì chú dược sư cho bà, thầy là chuyên trì kinh dược sư mà sao thầy không trì chú dược sư cho bà. Lúc đó giật mình nhớ, mình thì ở chùa chúng tôi hay trì kinh dược sư lắm. Có những chúng tôi về tại chùa mới chúng tôi trì kinh dược sư đến 3-4 năm á. Chúng tôi thỉnh thoảng cái tháng giêng chúng tôi trì cả tháng giêng. Lúc đó tôi mới nhớ, mình mới trì chú dược sư mà đặt lên bàn tay bà, thì tự nhiên cơn đau bà giảm giảm, mà bà chìm vào giấc ngủ, bà ngủ được một tí. Nếu như mình vận dụng sự tu tập của mình, cái chánh niệm trong sự tu tập của mình á, để đi cứu người, hầu như nó màu nhiệm vô cùng. Nhưng mà để mà đi mưu lợi nghe, để mà trị bệnh để kiếm tiền là hầu như không bền đâu. Vài hôm là bệnh người ta thì hết, nhưng mà cái bệnh đó mình rước về ai? Mình rước về ngay thân của mình. Nhưng nếu như làm vì thương xót, vì cứu giúp cho người khác, hầu như rất thành công. Chúng tôi thấy như vậy. Vì vậy hàng ngày á, hàng ngày mỗi người Phật tử của mình đừng có lơ là cái chuyện niệm Phật. Muốn cứu giúp ai, muốn làm việc gì, phải tu trước. Tu đó là gì? Thường xuyên giữ chánh niệm, đi cũng niệm, đứng cũng niệm, ngồi cũng niệm. Cho nên mới có câu là khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ nghe nga mà nằm. Tức là trước khi đi ngủ mình nằm mình niệm nghe nga, nghêu ngao. Mình có đôi khi mình thuộc bản nhạc, mình ngồi mình hát nghêu ngao một mình, mà chẳng ai bây giờ ngồi niệm Phật nghêu ngao hết. Cho nên là khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ nghe nga mà nằm. An nhàn thì niệm Phật chăm chăm, cả khi bận rộn cũng thì thầm kêu. Tức là khi đó, khi bận rộn mình cũng thì thầm mà mình niệm Phật. Khi vui chẳng lãng chút nào. Có những vui đám cưới, có đôi khi vui tiệc sinh nhật, mình lại quên mất. Khi vui chẳng lãng chút nào. Những khi đau khổ, đau khổ thì sao? Cũng liên miên gào. Đau khổ là kêu Phật liên miên là ai cũng kêu được rồi. Nhưng mà khi vui nhớ Phật thì sao? Khó vô cùng. Cho nên là dù rằng việc gấp như tên, dù rằng việc thì nó gấp, cuộc đời này chúng ta chạy tới công việc nó gấp như tên, nhưng mà thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên, hay là chẳng quên Di Đà, đừng bao giờ quên. Nếu chúng ta luôn luôn như vậy, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật, hoặc là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng trì câu thần chú. Trì chú không nhất thiết phải đọc cả bài chú để bi đâu nha. Ai thuộc lòng được cả bài chú thì tụng cả bài chú. Nó con chưa thuộc có thể tụng cái câu cuối cùng là án tất điện đô mạng đà ra phạt xà dạ sa bà ha. Một câu đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói rồi, một câu đó uy lực của nó bằng cả một bài, cả bài chú. Chứ bây giờ vừa đi mà nhớ bài chú để bi tụng, lúc nó nhầm câu trước, lúc nó nhầm câu sau, mà khi mình chưa thuộc, chưa nằm lòng, chưa thấm, khó trì lắm. Ai thích trì chú có thể trì cái câu án tất điện đô mạng đà ra phạt xà dạ sa bà ha. Cái câu đó mà khi cạo tóc cho các thầy cạo tóc xuất gia là phải tục tụng cái câu đấy đó, án tất điện đô mạng đà ra phạt xà dạ sa bà, tức là có khả năng nó phủi sạch phiền não, phủi sạch nghiệp chướng cho mình, oai lực nó lớn cũng như cả bài chú đại bi. Chứ phải trì, nó con trì chú khó quá, con vừa chạy xe muốn trì, lúc thì nhớ con trì giữa chừng cũng quên mất, phải trì lại từ đầu, trì cả một buổi không được một bài, vừa làm không cần. Trì câu án tất điện đô mạng đà ra phạt xà dạ sa bà ha, bấy nhiêu đấy. Giống như cái có những người quý vị thầy mà ta trì chú Lăng Nghiêm chẳng hạn, trì chú Lăng Nghiêm trì thường 33 chữ cuối, 33 chữ cuối của bài chú Ngũ Đệ Lăng Nghiêm thì oai lực của nó cũng bằng cả bài chú Lăng Nghiêm, cũng như chú Chuẩn Đề cũng thế. Bài chú Chuẩn Đề thì nó dài nhưng mà có thể trì từ câu như thế nào, án chiết lệ chuẩn đề sa bà ha cũng được, chỉ trì bấy nhiêu đó. Còn nếu như ai tu thiền thì luôn luôn phải an trú trong hiện tại, an trú trong hiện tại và thiền quán. Thiền quán về hơi thở, thiền quán từng bước đi, thiền quán trong hành động của mình là mang đến hạnh phúc hết. Và kể cả những cơn nóng giận khi buồn bã, mà mình đi đâu đi chơi với bạn, đi chơi hết rồi sao, nó cũng buồn. Mà có đôi khi đi chơi bạn bè gây gổ nhau, rước thêm nỗi buồn về nữa. Đi ăn đi nhậu có đôi khi gây gổ với nhau, mang thêm nỗi buồn về nữa. Nhưng mà về có thể đến với bạn bè nó bây giờ buồn quá, một mình niệm Phật nó cũng buồn thôi, bây giờ chỉ đến niệm Phật với tôi, hai người cùng ngồi niệm Phật một giờ đồng hồ, tự nhiên nỗi buồn nó qua. Không tin làm thử đi. Thành nói những điều chúng tôi đã làm rồi. Có đôi khi niệm Phật một mình thì cũng buồn thật, nhưng mà có mời thêm người bạn, thôi đến niệm, lâu lâu gọi điện thôi, chị qua niệm Phật với em đang có chuyện buồn quá, không biết làm gì. Để có thể ngồi với nhau uống một chung trà, uống một bát nước chè, uống xong cho tỉnh táo, chị em lên ngồi niệm một thời niệm Phật, tụng một thời kinh, hoặc là trì một thời chú đại bi khoảng một giờ đồng hồ, sau đó ngồi với nhau uống một chén chè thì cảm thấy phiền muộn trong lòng mình nó rơi đâu mất đó, rơi mất đi đâu. Ai không tin hãy thử về làm, đây là những điều thầy đã làm rồi. Những khi mình đau khổ, những khi mình vướng mắc, chỉ cần ngồi niệm Phật chừng một giờ đồng hồ, mà nếu có hai người thì tu với nhau nó càng hay. Bởi người ta là tu cần phải có bạn là như thế đó. Có bạn mà 5-6 người ngồi niệm với nhau một hồi, tự nhiên rồi nỗi buồn của mình nó biến đi đâu á, biến đi đâu á. Cho nên chúng tôi nói là đạo tràng là gia đình thứ hai của mình, nơi dựa dẫm khi mình đau khổ bất an. Cả khi mình muốn phá độ gia tiên hay làm gì đó, chỉ cần niệm Phật, tụng kinh, trì chú là phá độ gia tiên được rồi. Không cần phải cầu đảo gì đâu, không cần phải bày hết. Kể cả khi ăn vị Phật về cũng thế. Nếu như có thầy, có thể mình rước sư thầy đến làm lễ ăn vị Phật cho mình. Còn không, mình mang đến chùa nhờ sư thầy làm lễ. Trong Nam chúng tôi thường dùng cái lễ đó gọi là lễ khai quang điểm nhãn. Không biết ngoài này gọi là lễ gì, làm xong mình mang về, mình đặt ngài lên, mình lễ ba lễ, mình ngồi mình niệm Phật một thời là được rồi. Không cần phải rườm rà gì hết, đơn giản như thế thôi. Nhưng cái chất liệu của chính của chánh niệm hàng ngày nó màu nhiệm lắm, nó màu nhiệm lắm, nó rất là màu nhiệm. Nó có thể khôi, nó có thể xua tan nỗi buồn, có thể làm tan phiền não cho mình, tiêu trừ bệnh tật cho mình, vẫn làm cho mình khoan khoái nữa. Vì vậy mỗi ngày trước khi ngủ nhớ phải làm gì? Nhớ phải niệm Phật, ít ra 5 phút niệm trước khi ngủ. Niệm Phật xong là hồi hướng cho chúng sinh, con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chứ đừng hồi hướng cho người thân của mình không. Tất cả chúng sinh trong đó có bản thân chúng ta và có cả người thân mình trong đó rồi. Công đức khi chia cho càng nhiều người, công đức càng lớn. Niệm Phật hoặc trì chú hoặc là thiền quán gì đó 5-10 phút trước khi ngủ. Và trước khi bước ra khỏi nhà đi làm, người Phật tử cái việc đầu tiên đó là gì? Phải lên ngắm Đức Phật một tí. Nếu không ngắm được Đức Phật mà vội quá, ít ra cũng ngồi tại ghế của mình làm việc, ngồi trước khi ra khỏi nhà niệm Phật 5 phút trước khi đi. Nếu có những đôi khi bây giờ nhà cao tầng, có đôi khi mình lên bằng Phật nó rất là khó, thì có thể mình không lên bằng Phật được, bữa nào vội quá mình có thể ngồi ở nhà niệm Phật 5 phút trước khi đi ra khỏi nhà. Thì ngày đó chúng ta làm việc vô cùng có hiệu quả. Gặp những chuyện bất trắc mình vẫn có thể bình tĩnh để xử lý, rất là sáng suốt. Nên uy lực, oai lực hay là công năng của chánh niệm, cái công năng của chánh niệm vô cùng to lớn. mà mình không bao giờ tưởng tượng được. Vì mình chưa giữ chánh niệm, mình chưa tin vào điều đó, cho nên mình chưa thấy nó màu nhiệm. Hãy về làm đi. Vì giáo lý của Đức Phật là phải thực, thực hành mới thấy có màu nhiệm, có lợi ích. Hằng ngày nhớ, có, nhưng ít ra một ngày phải có hai buổi chính, đó là niệm Phật trước khi ngủ, hoặc là tụng kinh trước khi ngủ, hoặc là trì chú trước khi ngủ, hoặc là ngồi thiền trước khi ngủ. Và có 5-10 phút để huân tu chánh niệm trước khi đi làm việc gì đấy. Thì chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin cầu chúc đạo tràng chúng ta sau một đêm nay sẽ, trong đêm nay sẽ có một giấc ngủ an lành, nhưng mà trong chánh niệm, là niệm Phật trước khi ngủ.